Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 30 năm ngày Liên bang Xô Viết sụp đổ, tức là chính thức là vào tháng 12 năm 1991, thì một số chuyên gia của tạp chí The Diplomat họ đã xem xét Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị, thì vào khoảng cỡ cuối thập niên năm 1980 của thế kỷ trước, khi mà bức tường Berlin sụp đổ, nhưng mà mãi đến 2 năm sau, tức là vào năm 1991, thì Liên Xô mới chính thức công bố không còn là một cái thực thể chính trị hiện hữu nữa, và nó bị phân nhỏ ra thành 16 nước Cộng hòa. Và những cái tác động của nó vẫn còn được cảm nhận là sau 30 năm kể từ cái ngày lịch sử đó. Việt Nam là một trong những cái nước có thể nói là có những cái gánh chịu những cái hậu quả trực tiếp nhất từ cái sự sụp đổ này. Tuy vậy thì 30 năm sau nhìn lại đó thì người ta vẫn thấy rằng Liên Xô vẫn là một cái yếu tố chính ở trong cái chính sách ngoại giao của Hà Nội thời hậu chiến tranh lạnh, mặc dù cái nguồn viện trợ dồi dào lúc trước từ Moscow đã bị cắt giảm một cách mạnh mẽ. Và cũng từ cái sự cắt giảm viện trợ này, Việt Nam đã phải trải qua nhiều cái thời kỳ mà người ta gọi là lên bờ xuống ruộng trong cái quá trình 30 năm đó. Thì chúng ta thấy rằng là Hà Nội đã sau cái sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, thì Hà Nội đã có một những cái sự cân nhắc về việc lựa chọn những cái đồng chí chiến lược của mình trong một cái bối cảnh là đang bị như là Hoa Kỳ phong tỏa, đang bị Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao trong nhiều năm và có những cái mối xung đột với Trung Quốc qua nhiều cái cuộc chiến tranh ở Campuchia và vùng biên giới phía Bắc của Việt Nam và ngay cả những cái cuộc như là xung đột ở ngoài Biển Đông nữa.
Nhưng mà thưa anh, một số nhà quan sát đó thì họ tin rằng là cái hiệp ước thân thiện và hợp tác giữa Liên Xô và Việt Nam ký năm 1978, bây giờ người ta dùng cái chữ là một cái hình thức chống lưng đó của Liên Xô mà Việt Nam vào lúc đó có được khi mà xâm lược Campuchia vào cuối năm 78 để mà chấm dứt chế độ diệt chủng Pol Pot. Thực sự có phải là như vậy hay không? Hay là Việt Nam vào lúc đó đã phải cậy nhiều hơn với Trung Quốc thưa anh?
Vâng, nếu mà chúng ta nhớ lại vào khoảng cái thời gian đó, vào khoảng cái thời gian năm 1978, khi mà các cái hiệp định về hữu nghị và hợp tác với Liên Xô và Việt Nam, giữa Liên Xô và Việt Nam đó, thì nó cũng có thể được coi như là một cái hình thức chống lưng của Việt Nam để mà rảnh tay, là xua quân qua bên Campuchia. Đến năm 79, cuộc chiến ở Campuchia nó cũng đã kết thúc. Nhưng mà chúng ta phải nhớ lại rằng là trong suốt những cái thời gian nhiều năm trước đó đó, thì dưới cái sự lãnh đạo của ông Tổng Bí thư Lê Duẩn đó, nó có một cái điều rất là đặc biệt ở trong cái hiến pháp của Việt Nam lúc đó, và chưa có một cái hiến pháp của cái nước nào đã công khai nêu tên một cái nước khác như là kẻ thù của mình, như Việt Nam lúc đó đã nêu tên Trung Quốc chẳng hạn. Thì người ta cũng đã thấy rằng là một cái nguy cơ tiềm ẩn về cái cuộc xung đột trực tiếp giữa Việt Nam và Trung Quốc nó đang hình thành, nếu mà không nói là nó đang là bùng sôi lên. Thì trong thực tế là các cái hiệp ước về hữu nghị năm 1978 giữa Liên Xô và Việt Nam và cái hiệp ước về quan hệ chiến lược toàn diện giữa đôi bên đó, thì trong thực tế nó không có cái hiệu lực gì nhiều hết. Bằng chứng là người ta thấy là Liên Xô đã thúc giục Việt Nam rút quân khỏi Campuchia để tháo gỡ một cái chướng ngại trong cái quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh, bởi vì đó là một trong những cái điều kiện mà Bắc Kinh đặt ra cho Liên Xô để mà có thể bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai cái cường quốc cộng sản này. Và một cái ví dụ thứ hai, người ta cũng thấy rằng là Liên Xô đã làm ngơ không có tiếp cứu cho Việt Nam khi Trung Quốc mà tấn công và chiếm đóng đảo Gạc Ma năm 1988, mặc dù là khi đó cái Hải quân Liên Xô đang đồn trú tại quân cảng Cam Ranh của Việt Nam chẳng hạn. Thì hai cái thí dụ đó cho thấy rằng là những cái hiệp định về hữu nghị cũng như là quan hệ chiến lược giữa Hà Nội và Moscow nó có một cái hiệu lực gần như không đáng kể ở trong thực tế. Bởi vì khi đụng chuyện thì Liên Xô cũng không có giúp gì cho Việt Nam cả, mà chỉ vì quyền lợi của họ mà thôi.
Thưa anh, vào cái lúc đó, đó thì cũng có cái tin như thế này là Liên Xô đó họ đã đàm phán với Washington đó để mà đi đến cái chuyện, thì tại vì vào cái thời điểm đó thì Liên Xô cũng muốn tức là cải thiện cái quan hệ không những với Bắc Kinh thôi mà còn với Washington nữa. Bởi vì sau đó thì chúng ta cũng biết là đến năm 1991 thì Liên bang Xô Viết là tan rã. Thì vào cái thời điểm đó, đó thì Moscow đã đàm phán với Washington và mới đưa ra một cái đề nghị rằng là Liên Xô sẽ rút khỏi vịnh Cam Ranh và Hoa Kỳ sẽ rút quân khỏi căn cứ Clark và Subic ở Philippines. Thì cái chuyện đó thật sự trên thực tế thì sau đó đúng là nó đã diễn ra như vậy thật. Thì đó chính là cái dấu hiệu cho thấy là Liên Xô đã bỏ rơi Việt Nam, đúng không anh?
Vâng, đó là một một cái chuyện mà chúng ta cũng có thể minh chứng được bằng những cái biến cố hay là những cái sự kiện nó diễn tiến sau đó. Ý tôi cũng chỉ muốn nói rằng là các cái hiệp định giữa Hà Nội và Moscow thật ra trong thực tế nó không có hiệu lực gì nhiều lắm. Và cái chuyện mà Liên Xô làm ngơ không có tiếp cứu cho Việt Nam trong khi Trung Quốc tấn công cái đảo đá Nam Johnson đó năm 1988 là một cái chứng minh. Cùng cái chuyện mà Liên Xô và Hoa Kỳ có những cái đàm phán với nhau về những cái điều kiện trao đổi về cái vấn đề an ninh trong khu vực đó, thì nó như là lời anh nói, thì Liên Xô cũng đã rút cái lực lượng hải quân của mình ra khỏi quân cảng Cam Ranh của Việt Nam để đổi lại việc Hoa Kỳ rút quân đội đồn trú của họ ra khỏi cái căn cứ không quân Clark và cái vịnh Subic Bay ở Philippines, thưa anh. Thì dĩ nhiên là sao? Như chúng ta đã nói, các cái hiệp định đó giữa Liên Xô và Việt Nam trong thực tế nó chỉ có vì quyền lợi của Moscow mà thôi, chứ không phải là tình đồng chí anh em gắn bó môi hở đang làm gì cả. Trong thực tế thì có thể quyền lợi của các cái nước lớn nó quan trọng hơn, nó to lớn hơn, và các cái hiệp định với các nước nhỏ như Việt Nam chẳng hạn đành phải chịu làm một cái con vật hy sinh cho cái ván cờ này thôi.
Như vậy thì chúng ta cũng có thể nói rằng là sự tan rã của Liên bang Xô Viết đã đẩy Việt Nam lại gần với Bắc Kinh hơn.
Vâng, do cái thực tế chính trị có thể là Việt Nam cái nó đã phải bị đẩy về phía Trung Quốc một cách gián tiếp do cái sự lựa chọn về an ninh chiến lược của Liên Xô, thưa anh. Vì chúng ta cũng thấy rằng là qua cái cuộc chiến ở Campuchia và cái cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979 á, thì Việt Nam không còn cái nguồn viện trợ dồi dào về kinh tế cũng như là về quân sự từ Liên Xô nữa. Và trong một cái hoàn cảnh nó khá đơn độc như vậy, trong khi đó thì vẫn bị nghĩa là Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế lẫn ngoại giao. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, Việt Nam không còn một cái sự lựa chọn nào khác để tồn tại nếu mà không có một cái ô dù hoặc là không có một cái điểm tựa nào để mà bảo vệ cái an ninh cho mình. Và chúng ta cũng để ý rằng là sau đó thì Việt Nam cũng đã lên án Tổng Bí thư Mikhail Gorbachev, tức là lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô cái thời đó, như là một cái kẻ phản bội của chủ nghĩa xã hội. Và dĩ nhiên là họ sau đó thì cũng là nghiêng về phía Trung Quốc qua cái hội nghị Thành Đô như nhiều người đã biết.
Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ thì đến năm 1994 thì lúc đó là trở thành Cộng hòa Liên bang Nga, thì đã ký một cái hiệp ước mới với Việt Nam. Và cái hiệp ước đó là bao gồm cái gì, thưa anh?
Thì sau khi cái hiệp ước hữu nghị năm 1978 được hủy bỏ và thay thế bằng một cái hiệp ước nó gọi là cái hiệp ước quan hệ những cái nguyên tắc căn bản trong cái mối quan hệ Việt Nga năm 1994, thì trong cái hiệp ước mới này đó thì các cái danh từ như là chủ nghĩa xã hội quốc tế hoặc là Marxist Lenin vân vân thì được tháo dỡ hết và không gỡ bỏ hết, và chỉ còn thay thế bằng những cụm từ mà nó có tính cách chung chung như là những cái quyền lợi hổ tương vân vân. Thì Hà Nội và Moscow cũng là bỏ luôn cái một cái điều điều khoản về cái việc mà viện trợ quân sự, quan hệ chiến lược toàn diện trước đây vân vân. Và dĩ nhiên là cái trong cái hiệp ước mới này nó họ hai bên cũng có những cái cam kết mới và hạn chế các cái ký kết với các cái hiệp ước với các nước khác mà có thể là gây do nguy hại cho các bên ký kết.
Sau đó thì cái điều thú vị là Nga cũng đã chấm dứt cái mối quan hệ đồng minh với Triều Tiên, tức là Bắc Triều Tiên. Rồi năm 2000 đến năm 2000 thì Nga và Bắc Triều Tiên đã ký cái hiệp ước hữu nghị láng giềng tốt và hợp tác, cũng giống như kiểu của Việt-Nga năm 1994 vậy. Thì mặc dù là để cho nó phù hợp với cái tình hình mới, nhưng mà vô hình chung khi mà Nga ký những cái hiệp ước như thế với những cái đồng minh truyền thống như là Việt Nam và Bắc Hàn thì rõ ràng là Việt Nam đâu còn sự lựa chọn nào khác mà cứ phải cậy nhờ vào ông Trung Quốc Anh.
Vâng, có thể phải đi ngược lại lịch sử một chút xíu thưa anh Quốc Vinh, bởi vì trong rất là nhiều năm Nga vẫn là một cái gọi là một cái đồng minh truyền thống hay là một cái nước đàn anh ở trong cái khối xã hội chủ nghĩa đối với Việt Nam, và đây cũng là một cái chỗ dựa rất là nhiều năm ở cho cái chế độ ở Hà Nội trước năm 1975 cũng như sau này. Và Nga ngoài cái việc mà là nơi đào tạo ít ra là một cái thế hệ những cái kỹ thuật viên của Việt Nam, và thì bây giờ Nga vẫn còn là một cái nguồn mua vũ khí chính của Việt Nam, và do đó thì không thể nào mà nói được là có một cái sự đoạn giao hoàn toàn giữa Moscow và Hà Nội. Nhưng mà trong cái tuần vừa qua chúng ta cũng đã thấy là ông chủ tịch của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đến gặp Tổng thống Putin của Nga chẳng hạn, và hai bên đã có những cái cam kết hỗ trợ lẫn nhau về nhiều mặt, trong đó có những sự hợp tác kinh tế, y tế cũng như là an ninh quốc phòng vân vân. Thì bên cạnh Israel cũng như là bên cạnh Hoa Kỳ đó, thì Nga là cái nguồn bán vũ khí nhiều nhất cho Việt Nam. Thì dĩ nhiên cái việc mà Việt Nam mua vũ khí của Nga cũng là một cái lời nhắn có tính cách gián tiếp đến Bắc Kinh rằng là chúng tôi vẫn còn. Tuy rằng là ông anh cũ của này là không có còn có những cái quan hệ mặn nồng giống như là trước đây, nhưng mà họ cũng sẵn sàng là có những cái hỗ trợ cho chúng tôi về mặt là vũ khí hoặc là về mặt an ninh quốc phòng vân vân.
Nhưng mà lâu nay thì Việt Nam thật sự ra cũng rất là muốn thoát Trung, có nghĩa là thoát khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc, thưa anh. Và trong trường hợp này đó thì nếu như không còn Nga thì Việt Nam đã phải chọn chính sách đối ngoại đa phương, tức là bang giao với nhiều nước chứ không theo một nước nào hết cả. Thì trong trường hợp này tức là ít nhiều đưa Việt Nam vào trong cái vị trí trung lập. Và cái điều đó chúng ta cũng thấy là Việt Nam đã sử dụng trong suốt thời gian qua, mà cụ thể chẳng hạn như là sẽ không để cho nước nào đặt căn cứ quân sự ở tại Việt Nam hết cả. Thì như vậy đó, chúng ta có thể nói được chăng là bây giờ đó, tùy thuộc vào cái lập trường của Nga về tranh chấp Biển Đông, thì Việt Nam sẽ phải đi đến cái sự lựa chọn là hợp tác với Nga để có lợi cho cái vị trí tranh chấp ở Biển Đông của Việt Nam, hoặc là phải nương theo như vậy để mà có cái lập trường cứng rắn hơn trong những cái tranh chấp này anh.
Vâng, chúng ta thấy là sau cái sự sụp đổ của cái hệ thống Liên Xô năm 1991 đó, thì cái gọi là cái chủ thuyết thuyết trung lập hoặc là phi liên kết mà Ấn Độ là cái nước đầu tàu đó thì nó đã sụp đổ hoàn toàn, bởi vì trong cái cuộc diện địa chính trị trên toàn thế giới hiện nay đó, thì chúng ta thấy rằng là không một nước nào có thể đứng trung lập được trước cái những cái sự tranh giành ảnh hưởng của các cái cực quyền lực ở trên thế giới nữa. Và Việt Nam cũng vậy, và Việt Nam cũng đã sớm biết được cái điều này, cho nên họ đã chủ trương một cái chính sách việc ngoại giao là đa phương hóa và đa diện hóa, tức là mở rộng cửa thay vì như là bế quan tỏa cảng như trước đây, mà họ bắt đầu giao dịch với cái cộng đồng quốc tế ở bên ngoài về nhiều mặt, kinh tế, văn hóa và hợp tác kỹ thuật vân vân. Thì do đó nó cũng đã khai mở ra một cái hướng mới đặc biệt là từ năm 1986 khi mà Việt Nam bắt đầu thực hiện cái chính sách gọi là đổi mới để mà thoát hiểm. Thoát hiểm đây nó có hai nghĩa, một là về mặt đối nội là cứu dân khỏi chết đói, và cái về mặt đối ngoại đó thì là tìm kiếm đồng minh, tìm kiếm bạn bè thế giới để mà có thể tạo thành một cái thế liên lập cho Việt Nam chẳng hạn. Thì cũng trong cái bối cảnh như vậy đó thì Việt Nam còn phải đối phó với cái chuyện mà tranh chấp chủ quyền ở các cái quần đảo ở Biển Đông chẳng hạn. Thì đây là một cái vấn đề mà dường như nó đã gây nên những cái sự tranh cãi khá quyết liệt trong cái giới tinh hoa chính trị của Việt Nam, đặc biệt là trong cái là ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn đó. Thì họ cuối cùng người ta cũng đã thấy rằng là cái Việt Nam đã lựa chọn một cái chuyện là ok, nếu mà cái lập trường của Nga về cái vấn đề tranh chấp ở Biển Đông nó sẽ quyết định cái mức độ hợp tác của Hà Nội với Nga ở trong tương lai nó sẽ như thế nào, thưa anh Quốc Vinh. Và cái điều đó được phản ảnh qua cái gọi là cái bạch thư quốc phòng mới đây của Việt Nam, trong đó có ấn định một cái điều khoản là Việt Nam không chấp nhận cho bất cứ một cái lực lượng ngoại quốc nào đồn trú, cái là quân đội ở trên cái lãnh thổ của mình. Điều đó cũng có nghĩa rằng là những cái chuyện như là hai cảng, quân cảng Cam Ranh chẳng hạn, cho Hoa Kỳ mướn, cho Nga mướn chẳng hạn, nó sẽ không có sẽ trở thành một thực tế nếu mà cái nền an ninh của Việt Nam nghe là bị đe dọa đến cái mức không thể từ chối được.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.